Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tuần duyên Hàn Quốc nhả đạn vào tàu Trung Quốc, Tổng thống Philippines mắng Mỹ về thỏa thuận bán vũ khí, Moscow đuổi nhân viên ân xá quốc tế.
Tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ trích việc Hoa Kỳ ngưng kế hoạch bán 26.000 súng trường cho Manila, gọi những người đứng đằng sau quyết định này là đồ ngốc, khỉ gió, đồng thời tỏ dấu cho thấy ông có thể quay sang mua vũ khí của Nga và Trung Quốc. Việc ông Duterte chỉ trích cường quốc thuộc địa cũ là chuyện thường xuyên trong những bài diễn văn của ông. Vào hôm 2 tháng 11, ông đã nói có lúc ông từng tin tưởng Washington, nhưng rồi đã mất sự tôn trọng đối với đồng minh lớn nhất của Philippines. Bộ Ngoại giao Mỹ ngưng bán các loại vũ khí tấn công cho cảnh sát Philippines sau khi các nhân viên thuộc văn phòng thượng nghị sĩ Ben Cardin hôm thứ Hai cho Reuters biết ông sẽ chống lại việc này. Các phụ tá của thượng nghị sĩ Cardin, một thành viên cao cấp của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, cho hay là ông Cardin không muốn Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Philippines vì những quan ngại về vi phạm nhân quyền tại nước này trong cuộc chiến đấu chống ma túy đẫm máu kéo dài 4 tháng của ông Duterte. Trong một buổi nói chuyện được truyền hình, ông Duterte nói, hãy nhìn các con khỉ gió này, chúng ta muốn mua 26.000 khẩu súng nhưng chúng không muốn bán. Đồ khốn kiếp, chúng ta có nhiều súng tự chế mà. Những tên Mỹ điên rồ này, hơn 2.300 người thiệt mạng trong những cuộc hành quân của cảnh sát hay bởi những dân phòng trong khuôn khổ của nỗ lực bài trừ ma túy, vốn là tâm điểm chiến dịch tranh cử của ông Duterte. Ông Duterte đã trút giận lên nước Mỹ vì đã nêu lên quan ngại về những vụ giết người không qua xét xử. Ông nói, đó là lý do tại sao tôi thô lỗ đối với họ, vì họ thô lỗ đối với tôi. Theo những thủ tục tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ phải thông báo cho Quốc hội về các thương vụ bán vũ khí quốc tế. Các phụ tá nói Bộ Ngoại giao đã được thông báo là Thượng nghị sĩ Cardin sẽ phản đối thỏa thuận bán vũ khí, nên khiến thượng vụ bị đình trệ. Ân xá quốc tế, một tổ chức vận động nhân quyền cáo buộc Điện Kremlin vi phạm nhân quyền với chiến dịch không kích tại Syria, bị đuổi ra khỏi văn phòng tại Moscow hôm 2 tháng 11. Chính quyền thành phố Moscow, nơi cho ân xá quốc tế thuê một cơ sở tại trung tâm thủ đô Nga, nói tổ chức này chưa trả tiền nhà, nhưng ân xá quốc tế cho biết họ có chứng từ chứng minh chi trả đúng hẹn. Nhân viên ân xá quốc tế tại văn phòng ở Moscow nói với Reuters là khi họ đến văn phòng làm việc thì thấy ổ khóa đã bị thay, giấy niêm phong đã được dán trên cửa ra vào và điện bị cúp. Ông John Dalusen, giám đốc châu Âu của ân xá quốc tế, nói vụ này có thể là một phần của chiến dịch trấn áp các tổ chức xã hội dân sự, chỉ trích Điện Kremlin. Nhưng ông nói có thể cũng có những giải thích khác nữa. Trong một thông báo gửi cho Reuters, cơ quan quản trị tài sản của thành phố Moscow cho biết đã gửi thư cảnh cáo cho ân xá quốc tế là còn thiếu tiền thuê nhà nhưng không được đáp ứng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ông chưa được thông tin về vụ việc. Ân xá quốc tế được thành lập tại London. Tổ chức này thường xuyên chỉ trích nhà cầm quyền Nga về điều mà họ gọi là vi phạm nhân quyền. Đặc biệt, cáo buộc Nga và đồng minh đã giết nhiều thường dân trong những cuộc không kích vào thành phố Aleppo của Syria. Những cáo buộc bị Moscow bác bỏ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bị Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF liệt vào danh sách những kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới. Nhân ngày quốc tế chấm dứt tội ác chống lại báo giới 2 tháng 11, tổ chức RSF đã đưa ra danh sách 35 nhân vật bị cho là kẻ thù của báo chí. Danh sách này gồm có các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức tội phạm, chuyên kiểm duyệt, tra tấn, bỏ tù hoặc giết chết những người làm báo. Ngoài Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, danh sách còn có tên nhân vật đang gây chú ý khác là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người đang thực hiện một chiến dịch thanh trừng nhắm vào những người bị cáo buộc là có dính líu vào âm mưu bất thành để lật đổ ông hồi tháng 7. RSF nói ông Erdogan đã bắt giam hơn 200 nhà báo và hiện còn 125 người vẫn còn ngồi tù. Ngoài ra, danh sách của RSF còn có tên của lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 28 tháng 10 cũng ra thông báo kêu gọi quốc tế lên tiếng bảo vệ ba nhà hoạt động Việt Nam đang bị khủng bố tinh thần và đe dọa bỏ tù, thậm chí bị đe dọa đến tính mạng. Ba người được Ân xá Quốc tế quan tâm là Linh Mục Đặng Hữu Nam, nhà báo blogger Paulus Lê Sơn và nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng. Linh Mục Đặng Hữu Nam cho VOA biết, từ lâu, nhất cử nhất động của ông đều bị theo dõi, kể cả khi tham gia các hoạt động cứu trợ lũ lụt.
Kể cả cái việc mà tôi đi cứu trợ người dân lũ lụt thôi, thì sau khi tôi về thì người ta đến để nói với những cái gia đình mà tôi đến đó, để nói rằng là họ theo dõi tôi sát sao, từng giây phút. Đấy. Mấy giờ thì tôi đến, mấy giờ thì tôi đi đâu, mấy giờ thì ai đưa đi chỗ đâu, họ không chỉ là họ nói như vậy, để họ nói rằng họ theo dõi tôi, mà còn nói như vậy để rồi họ uy hiếp cái tinh thần của những người mà tôi đến nhà họ, rồi công việc với họ vân vân.
Linh Mục Đặng Hữu Nam là người đã dẫn hàng ngàn giáo dân đi biểu tình để phản đối công ty Formosa của Đài Loan, bị quy lỗi đã gây ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung trong thời gian qua. Paulus Lê Sơn là một nhà báo độc lập, blogger công giáo, từng bị tù vì lên tiếng đòi công lý và công bằng cho người dân. Nguyễn Văn Tráng là thành viên Hội Anh Em Dân Chủ, đã nhiều lần lên tiếng về các vấn đề môi trường, dân chủ tại Việt Nam. Nguyễn Văn Tráng đã bị giam hơn 10 ngày khi tham gia biểu tình chống Formosa hồi tháng 5. Linh Mục Nam cho biết gần đây ông liên tục nhận được những cú điện thoại tin nhắn dọa giết, nhất là sau khi ông cùng giáo dân lên tiếng về vụ Formosa. Ông nói,
thứ nhất là họ chửi bới một cách thô tục với tôi, dùng những lời lẽ vô cùng thô tục. Và đối với chúng tôi là một tu sĩ hay là với người có niềm tin, chúng tôi không thể nói và không thể nghe được những cái danh từ như vậy. Cái điều thứ hai là xúc phạm đến danh dự uy tín của tôi nữa. Và cái điều nguy hiểm là xúc phạm đến niềm tin của tôi và uy hiếp đoạt mạng của tôi bằng cách sẽ tuyên bố nào là axit, nào là súng đạn hoặc là bom mìn vân vân. Cũng báo cảnh báo trước, tuyên bố trước là ra đường sẽ bị dàn dựng, sẽ gây tai nạn như là cho xe đeo biển giả hay là xe không biển số để gây tai nạn.
Ân xá quốc tế nêu quan ngại về nguy cơ ba nhà hoạt động có thể bị bắt và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự, người bị buộc tội này có thể đối diện với mức án từ 3 đến 20 năm. Tổ chức nhân quyền cũng kêu gọi người dân hãy lên tiếng bằng cách viết kiến nghị gửi cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các cơ quan chức năng khác để yêu cầu chính quyền chấm dứt đàn áp, tấn công và đe dọa các nhà hoạt động, đồng thời bảo đảm quyền tự do lên tiếng một cách ôn hòa trong tinh thần thượng tôn luật pháp. Việt Nam thường xuyên bị quốc tế lên án về những hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, nhưng chính quyền tại Hà Nội luôn khẳng định không có ai bị bắt, giam giữ vì thể hiện các quyền căn bản của mình, mà các cơ quan chức năng chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật mà thôi.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 30 tháng 10 đã ban hành nghị quyết 04 của Trung ương Đảng, nghị quyết do ông Nguyễn Phú Trọng ký, nêu ra các dấu hiệu về việc Đảng đang biến chất và xác định các biện pháp để chỉnh đốn Đảng. Toàn văn nghị quyết được đăng trên nhiều báo Việt Nam chỉ ra 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Tự diễn biến và tự chuyển hóa là những thuật ngữ Đảng Cộng sản Việt Nam thường dùng để nói về việc nhiều đảng viên không còn tin tưởng vào chủ nghĩa Cộng sản và mong muốn áp dụng một hệ thống chính trị khác. Cụ thể, nghị quyết 4 viết rằng một bộ phận không nhỏ đảng viên trong những năm gần đây phản bác phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi thực hiện đa nguyên đa đảng, đòi thực hiện thể chế, tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự. Về suy thoái đạo đức lối sống, nghị quyết chỉ ra các vấn đề trong các đảng viên như cá nhân chủ nghĩa, tranh chức, tranh quyền, lạm quyền, tham ô, tham nhũng, không trung thực, quan liêu, vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhân dân, lãng phí tài sản, ngân sách nhà nước, Ngoài ra còn có những đảng viên đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan, ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp hoặc dính líu vào các tệ nạn xã hội khác. Để xử lý các vấn đề kể trên, nghị quyết xác định 4 nhóm giải pháp bao gồm công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, 2 là cơ chế chính sách, 3 là kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, 4 là phát huy vai trò của nhân dân, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Sau khi được công bố, nghị quyết đã thu hút sự quan tâm lớn của đảng viên và nhân dân. Luật sư Trần Quốc Thuận, một cựu quan chức ở Việt Nam, nói nghị quyết cho thấy Đảng Cộng sản đã nhận thấy nguy cơ về sự tồn vong của Đảng. Tuy nhiên, vị cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng Đảng sẽ gặp nhiều khó khăn khi tự giải quyết các vấn đề. Ông nói với VOA.
Chống tham nhũng, chống xịt thuế đó bắt đầu đặt ra từ khi đại hội lần thứ 8 và bây giờ đã tới việc sang đến năm thứ 26 rồi. Thì nhưng mà câu chuyện đó ngày càng nó không giảm mà nó ngày càng phát triển một cách phức tạp và đi vào chiều sâu. Cái bệnh tham nhũng, xịt thuế đó thì nó đã nhập vào tạng phủ của người rồi. Bóc ra để mà chống cái chuyện đó đang làm ra đó là không có chuyện không một chút nào đơn giản. Với tư cách là một trong những người trong cái đội ngũ của Đảng Cộng sản thì tôi cho rằng cái việc triển khai nghị quyết này cũng không đơn giản. Cái cơ thể mà mình tự bố thể tự xử thì rõ ràng là nó không phải chuyện đơn giản. Theo tinh thần nghị quyết tự bố thể tự phê phán tự tập chính trị tư tưởng thì rõ ràng cái giải pháp tôi cho nó sẽ không có bao nhiêu.
Luật sư Thuận bổ sung thêm rằng riêng trong việc chống tham nhũng khi nhà chức trách cần truy tố, khởi tố những người là đảng viên, họ vướng vào một rào cản là chỉ thị 15 do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản ban hành năm 2007. Theo chỉ thị, cơ quan bảo vệ pháp luật nếu muốn truy tố một đảng viên phải báo cáo cho đơn vị đảng đang quản lý đảng viên đó biết. Đơn vị đó phải kỷ luật đảng viên như khai trừ đảng hoặc cảnh cáo, rồi cơ quan bảo vệ pháp luật mới có thể truy tố, khởi tố vụ án. Ông Trần Quốc Thuận khẳng định, muốn xử một đảng viên mà có cương vị thì cũng không đơn giản chút nào. Năm 2015, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại một hội nghị về phòng chống tham nhũng rằng công an thành phố cũng phải chấp hành chỉ thị 15. Hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên, mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Với thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề lớn, kể cả đặt ra sự tồn vong của Đảng. Song cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận cho rằng ở thời điểm này, ông chưa thấy có lực lượng nào có thể thay thế ngay Đảng này, ông nói.
Nhìn tất cả những lực lượng xã hội thì không có người nào, chưa có người nào có thể thay thế ngay Đảng Cộng sản được. Cái đơn kỳ này là Đảng Cộng sản tự chữa bệnh cho mình. Còn tự chữa bệnh cho mình không được thì có thể là tự diễn biến, tự chuyển hóa thành một cái tổ chức nào đó mà nó không còn tự tiêu thụ. Chứ còn nó là lực lượng nào phải đứng ra thay thế thì đến bây giờ tự nhìn thấy ở Việt Nam kể cả lực lượng ở nước ngoài về thì cũng chưa đủ sức và chưa có lực lượng nào có thể thay thế được.
Trên mạng xã hội, nhiều người dân quan tâm và bình luận về nghị quyết 04. Một số người cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không nên lo sợ sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, vì đó có thể chính là tự đổi mới, tự sáng tạo để đối phó với những thách thức mới hoặc tận dụng những cơ hội mới đặt ra cho đất nước.
Một đám cháy tại quán karaoke ở Hà Nội ngày hôm qua đã làm 13 người thiệt mạng, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi tại sao Việt Nam cứ cháy là chết và số người chết lại cao. Chị Bích Phượng, một người trực tiếp chứng kiến quá trình chữa cháy tại quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, tỏ ra bức xúc khi chứng kiến sự việc và nhận xét với VOA về công tác chữa cháy tại Việt Nam.
Tôi cho nó rất là kém. Tôi đã xem lúc mà chữa cháy ở bên nước ngoài ấy, ít nhất phải có như là nó phải có không phải chỉ một vòi nước mà nó phải trụ lại nhiều vòi nước để nó tập trung vào đó để nó dập kiểu dứt điểm. Nhưng mà đây là nó chỉ có một hai cái mà tức là mỗi một cái điểm nó chỉ có một cái vòi thôi mà cái nước thì chỉ lúc thì mạnh mà tôi thấy rất là kỳ lạ là thế này là họ khi mà nước mạnh là họ cứ xịt vào cái chỗ cái cửa kính mà cái cửa kính thì trong khi đó các cái khung nhà khác á là nó đang có cái khung ấy thì có lửa nó khói thì bốc đấy thì họ lại không dập cái chỗ đấy. Họ đã cứ dẹp vào ghế xong tôi tất mình tôi bảo không hiểu họ phun như cái điểm gì. Nhưng thứ hai đấy, lửa trên cháy ở tầng trên họ không phun được, không phun từ tầng dưới mà chỗ vào cái chỗ chả có lửa gì cả. Mà nó phun rất lâu mà cho tôi nói với bạn là thế này. Một cái xe như thế, một cái xe cứu hỏa như thế nó bé lắm. Mà anh phun như thế chỉnh tí nào hết nước. Cái lúc mà tôi nói với cái chị này tôi đã thấy rằng là khi đấy là khói đã vãn rồi. gần như là cái là lửa không nhìn thấy, nó khói nó giãn rồi, thì họ lại không tiếp tục, họ làm cho nó nứt biển đi, thì họ lại lúc đấy lại dừng lại, thế là một lúc sau khói lại cuồn cuộn cuộn lại bốc lên, xe cứ xếp hàng dài rồi ở bên cạnh, ở xong chờ, ý là chờ thằng kia hết nước thì bắt đầu vào đi ra. Tôi cho rằng là cái việc mà ở lần trước ấy, là anh khi mà anh hết nước, mà anh hết nước rồi anh phải lùi ngay ra cái chỗ khác để cho cái xe khác nó tiếp vào, hoặc là trên cái mặt mặt bằng đấy, trên mặt mặt phố đấy nó rất là rộng, ít ra nó có chỗ để có thể là ba kiểu như ba bốn xe tập trung vào để bắt vòi vào trong đó.
Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định với VOA rằng lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn làm hết sức mình trong điều kiện có được, và công tác phòng cháy chữa cháy đòi hỏi phải có sự cộng tác của xã hội, của người dân.
Để mà làm tốt cái việc phòng cháy chữa cháy thì tôi nghĩ rằng ngoài cái lực lượng phòng cháy cháy không chưa đủ, mà nó còn đòi hỏi cái ý thức của mỗi người, của các cái chủ doanh nghiệp trong vấn đề tuân thủ các cái quy định về pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Còn đương nhiên là khi mà xảy ra cái sự cố thì trong những cái điều kiện, trong những cái phương tiện hiện có thì chúng tôi đã hết sức cố gắng để mà làm tốt và làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên là nhiều khi là do những cái sự cố nó quá lớn, hoặc là do vấn đề cái điều kiện mà ở trong một cái ngôi nhà, một cái văn phòng mà khi xảy ra các cái sự cố thì các cái nhiệt độ rồi cái điều kiện khói, do đó cho nên nó dẫn đến những cái thiệt hại về nhân mạng. Những chuyện này thì cũng không ai muốn được, nhưng mà khi đã xảy ra các sự cố thì mọi sự về việc mà diễn ra trong ứng phó là chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã hết sức cố gắng.
Một số ý kiến trên mạng cho rằng, ngoài phương pháp tiếp cận, trang bị và cách chữa cháy, những bất cập trong việc tuân thủ quy định an toàn phòng cháy trong xây dựng cũng là một trong những nguyên nhân khiến các vụ cháy ở Việt Nam gây thiệt hại nặng nề. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tối ngày hôm qua đã yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội điều tra vụ cháy gây thiệt hại nhân mạng nghiêm trọng trên. Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, được báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay dẫn lời cho biết quán karaoke trước đây là nhà dân và được chuyển đổi sang kinh doanh karaoke. Cơ sở này đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa hoàn tất hồ sơ thủ tục. Giới chức Việt Nam cho biết chủ đầu tư cam kết chỉ đưa cơ sở vào hoạt động sau khi đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, quán karaoke này vẫn đón khách trong quá trình hoàn thiện giấy tờ. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho biết là do thợ hàn bất cẩn khi sửa chữa tầng 2 của quán. Những vụ cháy gây thiệt hại tài sản và nhân mạng cao liên tục xảy ra tại Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoài những vụ cháy ở các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh lớn, chỉ riêng các vụ cháy tại nhà riêng cũng đã gây thiệt hại rất lớn về người và của. Hồi tháng 5 năm 2015, một vụ cháy do chập điện cũng tại quán karaoke ở Hà Nội đã giết chết 5 người. Tháng 4 năm 2014, một ngôi nhà trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh cháy đã khiến 7 người trong gia đình tử vong. Chỉ riêng trong năm 2016, đã có hơn 10 vụ cháy xảy ra ở các quán karaoke tại Việt Nam. Sau vụ cháy ngày hôm qua, tin cho hay kể từ ngày 2 tháng 11, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẽ tổ chức tổng kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy của trên 1.200 quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nhà chức trách tỉnh Bến Tre hôm 2 tháng 11 đã xử phạt người đăng một đoạn video lên Facebook với thông tin sai sự thật về Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Báo chí Việt Nam cho hay người bị phạt là một nam thanh niên có tên là Nguyễn Chí Khương, 23 tuổi, ngụ ở xã Châu Bình, huyện Rồng Trôm. Hôm 28 tháng 10, Khương đã quay một đoàn xe lớn có còi hú và đèn ưu tiên, sau đó đăng tải lên Facebook và mô tả đó là đoàn xe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về thăm Bến Tre. Thông tin này đã gây khó chịu với nhiều người trên mạng xã hội vì họ cho rằng bà Ngân phô trương lãng phí. Tuy nhiên, nhà chức trách đã sớm bác bỏ thông tin của Khương hôm 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre nói đó là đoàn xe tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2016. Khi bị triệu tập gặp nhà chức trách, Khương nói việc đăng đoạn video chỉ có mục đích câu like. Anh này đã nhận lỗi, xin lỗi và gỡ bỏ clip. Tin cho hay Khương đã bị xử phạt theo Nghị định 174 của Chính phủ nhưng không rõ mức phạt là bao nhiêu. Bình luận về việc này, ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Lê nói với VOA.
Cư dân mạng xã hội bây giờ có thể nhận ra được một điều rằng không phải bất cứ thứ gì trên mạng xã hội cũng có thể share, cũng có thể lan truyền mà không có cái ý thức trách nhiệm để kiểm chứng rằng các thông tin đó nó có đáng được chia sẻ hay không. Rõ ràng là họ đang tiếp tay các sự bất ổn của xã hội.
Khi đoạn video được đăng, nhiều người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cũng đã chia sẻ tiếp, nhưng sau đó khi nhận ra video có thông tin sai, họ đã hủy bỏ việc chia sẻ và xin lỗi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tỉnh Lạng Sơn muốn nối với Trung Quốc. Tỉnh nằm giáp ranh với Trung Quốc đã đề xuất chính phủ chỉ thị cho các cơ quan liên quan nhanh chóng xây dựng một tuyến đường sắt nối với quốc gia láng giềng phương Bắc. Theo dự án, trong tương lai, tuyến đường sắt cao tốc sẽ chạy từ thủ đô Hà Nội qua thị trấn Đồng Đăng của Lạng Sơn và nối với đường sắt Trung Quốc để phục vụ chuyên chở hàng hóa. Tân Hoa Xã đưa tin dẫn báo chí Việt Nam hôm 2 tháng 11. Trong khi đó, tờ Tuổi Trẻ trích Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết mục đích là để tăng năng lực vận tải hàng hóa khi kết nối đồng bộ với đường sắt của Trung Quốc. Tờ báo cũng dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết rằng không chỉ Lạng Sơn, trước đây Hải Phòng và Lào Cai cũng đề nghị làm đường sắt tốc độ cao kết nối với đường sắt Trung Quốc nhằm tăng năng lực vận tải. Ông Đông được trích lời nói rằng, xin trích, với điều kiện hiện nay, đây vẫn là vấn đề cần phải phân tích đánh giá tính khả thi nằm trong tổng thể phát triển, và rằng hiện nay về nhu cầu vận tải tuyến Hà Nội đi Lạng Sơn rồi qua Nam Ninh Trung Quốc không nhiều lưu lượng hàng hóa cần vận chuyển bằng đường sắt. Trang tin điện tử Zing News cuối năm ngoái trích lời lãnh đạo Lạng Sơn nói rằng phía Trung Quốc tuyên bố sẽ xem xét tài trợ vốn nếu ngành giao thông Việt Nam có chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Lạng Sơn-Hà Nội. Theo Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Sĩ Thanh, chính quyền tỉnh Quảng Tây đã đưa ra đề xuất nói trên khi làm việc với tỉnh Lạng Sơn và ngỏ ý sẽ thu xếp vốn nếu dự án này được cấp có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc 11 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Báo chí trong nước dẫn lời ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2015, tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung đạt 66,6 tỷ đô la, tăng 13,4% so với năm 2014. Tuần duyên Hàn Quốc nhả đạn vào tàu Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc hôm 1 tháng 11 đã lần đầu tiên bắn vào các tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép trong lãnh hải của quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên này. Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Hàn Quốc hôm 2 tháng 11 cho biết rằng không có thương vong trong vụ này. Đây là lần đầu tiên tuần duyên Hàn Quốc hành động mạnh tay như vậy kể từ khi lực lượng này tháng trước tuyên bố sẽ áp dụng chính sách sử dụng súng cứng rắn hơn đối với các tàu cá của Trung Quốc. Tranh cãi về việc đánh bắt cá trái phép đã làm tổn hại quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh nhiều năm qua và từng xảy ra nhiều vụ đụng độ giữa tuần duyên Hàn Quốc và các thuyền viên Trung Quốc. Quan chức tuần duyên cấp cao của Hàn Quốc Kim Jung-sik nói rằng lệnh nổ súng được đưa ra trong khi lực lượng của Hàn Quốc đối đầu với khoảng 30 tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trên vùng biển Hoàng Hải. Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Kim nói rằng họ cố tình đâm vào tàu của chúng tôi dù chúng tôi đã nhiều lần cảnh cáo. Lúc đầu tuần duyên Hàn Quốc chỉ bắn chỉ thiên, nhưng sau đó được lệnh bắn vào mũi tàu của Trung Quốc. Hai tàu cá của quốc gia đông dân nhất thế giới bị giữ trong vụ này. Hôm 2 tháng 11, trong một cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc hết sức thất vọng về vụ việc. Theo Reuters, bà Hoa cũng thúc giục Hàn Quốc kiềm chế, không có hành động quá đà, làm tổn hại tới người Trung Quốc.
Nhật sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá hơn 7,7 tỷ đô la cho Myanmar trong 5 năm để hỗ trợ các nỗ lực xây dựng hòa bình và phát triển, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe loan báo ngày 2 tháng 11. Khoảng 40 tỷ yên của gói viện trợ sẽ được dùng để hỗ trợ các thành phần dân tộc thiểu số ở Myanmar. Chúng tôi hy vọng gói viện trợ này sẽ giúp nhân rộng thành quả của việc xây dựng hòa bình tại nhiều khu vực khác nhau ở Myanmar và hướng về phía trước, ông Abe nói trong cuộc họp báo chung tại Tokyo với lãnh đạo Myanmar, bà Aung San Suu Kyi. Phần còn lại của gói viện trợ sẽ được chi cho các dự án sân bay và điện lực, các quan chức Nhật Bản cho biết. Bà Suu Kyi đang thăm Nhật Bản để kêu gọi đầu tư và viện trợ. Myanmar cần đầu tư của Nhật và các mối quan hệ song phương vững mạnh như một đối tượng với đối tác thương mại lớn nhất của mình là Trung Quốc. Đổi lại, Nhật đang háo hức trước cơ hội giúp Myanmar đáp ứng nhu cầu về cơ sở hạ tầng và phát triển. Gần 50 năm quản lý kinh tế yếu kém trong chế độ độc tài quân sự đã đẩy cầu đường, sân bay và lưới cung cấp điện của Myanmar vào tình trạng hỗn loạn. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Myanmar. Nhật Bản chưa từng áp đặt lệnh trừng phạt thương mại tài chính nào đối với đất nước này và hiện Tokyo đã có sự hiện diện đáng kể tại đây, tập trung vào đặc khu kinh tế Thilawa do Nhật dẫn đầu. Pakistan rút 6 giới chức ngoại giao ở Ấn Độ về nước. Pakistan ngày 2 tháng 11 rút 6 giới chức ngoại giao từ Đại sứ quán ở New Delhi về nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir, theo nguồn tin từ các quan chức. Theo đó, hai quan chức Pakistan cho biết phát hiện ra một mạng lưới gián điệp của Ấn Độ làm việc tại Đại sứ quán Ấn Độ tại Islamabad và nhà chức trách đang chờ chuẩn thuận của Thủ tướng Nawaz Sharif để trục xuất một số nhà ngoại giao Ấn Độ. Tại New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup xác nhận 6 nhà ngoại giao Pakistan đã bay trở về Islamabad sau khi bị chính phủ triệu hồi. Ông nói với hãng tin AP rằng Pakistan chưa trục xuất bất kỳ ngoại giao Ấn Độ nào. Tuần trước, Ấn Độ trục xuất nhà ngoại giao Pakistan Mahmood Akhtar sau khi câu lưu ông về tội làm gián điệp. Trong vài giờ, Islamabad đã trả đũa bằng cách trục xuất nhà ngoại giao Ấn Độ Sujit Singh. Những tranh cãi ngoại giao xuất phát từ tình trạng bạo lực gia tăng ở Kashmir, một vùng núi mà cả hai nước đều nhận chủ quyền và chia thành các khu vực do Pakistan và Ấn Độ kiểm soát. Gần đây, một số binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ dọc theo lằn ranh kiểm soát phân chia hai phần của Kashmir.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tình hình nhân đạo và nhân quyền tại Aleppo rất thảm khốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mô tả tình hình tại Syria là một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã mô tả Aleppo như là một lò sát sinh. Phó đại diện Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Theodore Angelora nói, những sự kiện tàn bạo này làm cho chúng ta bị sốc vẫn tiếp tục xảy ra. Hơn 275.000 người vẫn bị kẹt tại đông Aleppo. Những cuộc tấn công của Nga và chế độ Syria mới đây đã làm 400 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em tại các khu chợ, tại tiệm bánh, tại trường học, tại những trạm nước, tại các đền thờ Hồi giáo và ngay cả tại các bệnh viện. Hàng ngàn người bị thương và không được chữa trị. Mọi người đang đói và uống nước bị ô nhiễm. Còn số ít ỏi các bác sĩ can đảm và các nhân viên cứu hộ khẩn cấp còn lại tại Aleppo làm việc không mệt mỏi để cứu sinh mạng, ngay cả khi họ phải đối mặt với những cuộc tấn công liên tục. Một số ít bệnh viện còn lại đã quá tải. Những người bị thương nặng bị bỏ mặc ngoài đường phố trong những bao đựng xác chết để nhường chỗ cho những người khác có thể được chữa trị. Phó đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Andrew Kra nói, những cuộc không kích của Nga và chế độ Assad là nguyên nhân của thảm họa này, là nguyên nhân của những đau khổ này. Và để tôi nhấn mạnh điểm này, không có cuộc ngừng bắn nào có thể thay thế được cho việc chấm dứt bạo động thực sự và để cho cứu trợ nhân đạo được đưa vào Aleppo. Do đó, Nga và chế độ Syria nợ thế giới nhiều hơn là những lời xin lỗi. Tại sao họ tiếp tục tấn công bệnh viện và những cơ sở y tế và tại sao họ nhắm vào trẻ em và phụ nữ? Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tất cả bạo động và bạo hành. Thêm vào đó, Hoa Kỳ kêu gọi phải quy trách nhiệm cho những thủ phạm, đặc biệt là đối với những vi phạm nhân đạo và nhân quyền quá mức, sâu rộng và liên tục do chế độ Assad gây ra cho người dân Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.